tiểu thuyết ngôn tình Bảy tình, tình bảy. Tác giả Hạ Mạc Thu. Tập 4. Chương 8. Thỏa thuận. Phải mất hơn nửa phút, Bạch Gia mới có thể hiểu được ý nghĩa trong câu nói của anh. Điều kỳ lạ là, tuy đã đạt được mục đích, nhưng cô lại không hề thấy vui mừng như mình đã nghĩ. Ngược lại còn thấy thấp thỏm bất an. Cô ngơ ngác nhìn Thẩm Mộc Phạm, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Tại sao lại thay đổi ý định? Chẳng phải anh đã nói là không làm ăn lỗ vốn hay sao? Thẩm Mộc Phạm lơ đãng ừ một tiếng coi như trả lời. Như nhớ tới điều gì đó, Chi Âm cao mày lại, trịnh trọng tuyên bố. Tôi sẽ không bán với cái giá 2 triệu. Tôi biết. Nhìn bộ dáng cẩn trọng nghiêm túc của cô, Thẩm Mộc Phạm làm ra vẻ khó xử. Nếu không thì tôi chịu thiệt một chút, tăng thêm giá. Tăng bao nhiêu? Cô muốn thêm bao nhiêu? Trong mắt anh có nụ cười trêu đùa. 1 triệu đủ không? Bạch Chi Âm nheo mắt lại, đánh giá vẻ mặt của anh, sau đó nhanh chóng kết luận. Anh đang trêu chọc cô, nếu không, với tính cách của anh, làm gì rảnh rỗi mà ở đây cười cợt, cò kè, mặc cả. Nhận ra điều này, cô không còn hoảng hốt nữa. Tại sao vậy? Bởi vì với kiểu người bận trăm công nghìn việc như Mộc Phạm, chỉ có một khả năng khiến cho anh chịu lãng phí thời gian ở đây trêu chọc cô, đó chính là anh đã có hứng thú với cô. Nếu là thế, cô phải không ngừng nỗ lực, khiến anh càng thêm hứng thú với mình mới được. Mắt khẽ đảo dài dòng, Chi Âm giả vờ như tức giận trừng anh. 1 triệu, anh đang bố thí cho ăn mày sao? Bố thí cho ăn mày mà tới 1 triệu, tôi không hào phóng như cô Bạch đây. Cô cười duyên rồi hừ một tiếng. Chủ tịch Thẩm đang chọc vào nỗi đau của tôi đấy à? Anh biết rõ tiền lương của tôi là bao nhiêu mà. Vậy cô có ý định đi nơi khác không? Anh không trả lời mà hỏi ngược lại. Tôi giới thiệu cho cô một công việc khác có lương bổng cao hơn nhé. Với năng lực của cô, anh tin chắc chắn cô có thể tìm được một công việc lương cao hơn. Đáng tiếc, Bạch Chi Âm không nghĩ ngợi gì mà từ chối ngay lập tức. Không cần đâu. Anh bất mãn nhướng mày lên. Cô không muốn rời khỏi tập đoàn Bách Diệp. Nằm mơ cũng muốn. Cô thở dài bất đắc dĩ. Có điều ông lão sẽ không dễ dàng gì mà tha cho tôi đâu. Anh thoáng suy tư. Cho nên cô mượn việc kết hôn để rời khỏi nhà họ Bạch. Bạch Chi Âm trả lời. Con gái gả ra ngoài giống như bát nước đổ đi. Ông lão tuyệt đối không giao việc làm ăn cho người ngoài đâu. Anh nhìn cô có vẻ đăm chiêu. So với những người luôn che giấu mục đích của mình thì anh càng thích sự thẳng thắn của cô hơn. Con người là loài động vật đầy tham vọng, có dục vọng và mưu đồ không hề đáng sợ. Điều khiến người ta lo lắng thực sự là nhìn không ra người kia đang nghĩ gì. Bạch Chi Âm bị ánh nhìn chằm chằm của anh làm cho tay chân luống cuống. Cô nhúc nhích người muốn làm giảm bớt cảm giác bối rối, nhưng vừa động đậy thì phát hiện ra tay của anh vẫn đang đỡ lấy thắt lưng của cô. Tim cô đập nhanh thình thịch. Một luồng khí nóng phừng phừng nhanh chóng lan từ eo ra khắp toàn thân, làm mặt cô nóng bừng. Cô vừa khóc xong, hai mắt đỏ hoe và trong veo, bây giờ kết hợp với làn da ửng hồng càng tôn thêm vẻ mảnh mai yếu đuối, khiến cổ họng Thẩm Mộc Phạm thích chặt lại. Trong người sinh ra cảm giác khô nóng kỳ lạ, cho nên bàn tay đang đặt trên eo cô cũng bất giác siết chặt hơn. Cô bị siết nên nhíu mày lại, không phải do đau mà do tay của anh quá nóng, giống như mặt bằng ủi, cách một lớp áo mà vẫn có thể khiến cô cảm thấy nóng cháy. Để tránh bị thiêu đốt, cô đành phải khẽ tằng hắn. Anh có thể buông tôi ra trước không? Bị cô nhắc nhở, Thẩm Mộc Phạm mới nhớ ra là mình vẫn đang ôm cô, nhưng sau khi tỉnh táo, anh vẫn không chịu buông tay theo lời cô nói, mà ngược lại, mím môi một chút, nghĩ một lát, sau đó khom người xuống. Bế cô lên lần nữa. Một buổi tối mà bị anh bế 4 lần, dù cô có ý tiếp cận với anh thì cũng không khỏi thấy ngại. Tôi tự đi được, anh ôm chặt. Anh ngắt lời cô, cố ý đụng đưa cánh tay khiến cô hoảng sợ phải níu áo anh. cúi đầu liếc nhìn bàn tay đang níu chặt áo sơ mi của cô. Một Phạm cười trêu ghẹo, cô ngại nói chưa đủ rách hay sao? Dù sao thì anh cũng bắt tôi phải đền. Bạch Chi Âm cố ý kéo rộng chỗ bị rách, chi bằng kéo nó rách thêm cho hả giận. Thẩm Một Phạm hỏi, cô có tiền? Chi Âm trả lời thẳng thắn, không có. Vậy làm sao mà đền? Cô lại cười thật tươi, anh phải trừ độ hao mòn ra chứ. Hôm nay là lần đầu tiên tôi mặc cái áo này. Cô bĩu môi, vậy cũng phải giảm giá đi, rẻ chút. Anh nhắc nhở cô, dựa vào cái gì chứ, cô quên rồi sao? Tôi chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn. Tôi không quên. Bạch Chi Âm đưa tay chọt chọt chiếc khúc áo của anh. Nhưng bây giờ tôi đâu có bàn chuyện làm ăn với anh. Thẩm Mộc Phạm à một tiếng. À, vậy thì đang nói về cái gì? Cô lại cười tươi tắn. Nói chuyện tình cảm ấy, nếu anh đã là người theo đuổi tôi, thì sẽ không ngốc tới mức đi tính toán với tôi một chiếc áo sơ mi chứ. Anh tỏ vẻ giật mình, ngạc nhiên. Chẳng phải chúng ta chỉ diễn kịch giả dờ thôi sao? Đúng là giả dờ, cho nên tôi chưa nói là không đền cho anh, chỉ bảo anh giảm giá mà thôi. Cô hờn dỗi lườm anh một cái. Hợp tác thì phải có chút thành ý chứ. Thẩm Mục Phạm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thành ý? Cũng phải. Vậy cô cũng giảm giá cho tôi đi. Phải chăng cô đã nhìn lầm rồi? Cái gã này có hứng thú với cô chỗ nào đâu chứ? Không chịu thiệt chút nào cả. Đến lúc này mà còn nhớ tới chiếc đĩa bình an phú quý. Cô hít sâu một hơi, tức tối mắng. Gian thương! Tôi thừa nhận. Anh lơ đãng nhún vai, không hề để ý. Không gian thì không giàu. Cô lười tranh cãi với anh, nghĩ một chút rồi nói ra một con số. 45 triệu. Thẩm Mộc Phạm lắc đầu. Bỏ bớt một con số không. Chi Âm trợn tròn mắt. 4 triệu rưỡi, sao anh không bảo bỏ con số lẻ luôn đi? 4 triệu càng tốt. Anh nói một cách đàng hoàng, dù sao thì cũng tăng gấp đôi rồi. Cô thở một hơi thật dài. Chủ tịch Thẩm, đây là thành ý của anh sao? Anh nhẫn nại giải thích. Cô Bạch đừng chỉ nhìn lợi ích trước mắt, phải nghĩ xem mục đích cuối cùng của cô là gì, là tiền hay là gì khác. Như cô đã nói, tôi giả vờ theo đuổi cô thì có thể giúp cô tìm được một anh chồng tốt. Chút lợi ích nhỏ trước mắt này có đáng là gì đâu. Bây giờ cô đã hiểu thế nào là gậy ông đập lưng ông rồi. Cô nói những lời ấy chẳng qua chỉ là kế sách kể khổ, khiến Thẩm Mục Phạm thương hại mình, đồng thời bộc lộ điểm yếu chí mạng của mình trước mặt anh, khiến anh tin là có thể khống chế được cô. Anh nói rất đúng, mục đích của cô không phải là tiền, nhưng nếu bắt cô chịu thiệt như vậy, thì trong lòng cô lại thấy ấm ức. Thấy cô cau mày, dên mặt lên mà thở hổn hển, thì Thẩm Mục Phạm cong môi cười hỏi, thế nào? Nghĩ thông chưa? Bán hay không?
Không bán, không được 40 triệu, tuyệt đối không bán.
Cô nghiến răng nghiến lợi tức giận. Cùng lắm thì tôi đi làm vợ bé cho người ta. Tôi không tin với nhan sắc của tôi mà không hốt hồn được một ông già nào đó. Nghĩ đến việc cô sẽ đi quyến rũ mấy lão già kia, Thẩm Mộc Phạm không khỏi nhíu mày lại. Cánh tay đang ôm cô cũng bất giác siết chặt. Giọng nói cũng trở nên lạnh như băng mùa đông. Tôi sẽ chuyển 40 triệu vào tài khoản của cô.
Hả? Tình huống gì đây? Sao anh lại nhượng bộ nhanh như thế? Anh chưa thấy hàng mà.
Cô nhắc nhở rất hữu nghị. Cô chưa gần tới mức dám bán đồ dởm cho tôi. Thẩm Mộc Phạm trả lời chắc chắn. Câu này thì rất đúng. Chọc giận anh thì còn đáng sợ hơn là đắc tội với 10 Bạch Phi Dương. Thấy cô gật đầu đồng ý, Thẩm Mộc Phạm nói thêm. Nhưng tôi còn có một điều kiện nữa.
Anh nói đi, còn điều kiện gì nữa?
Đừng nói là một điều kiện, cho dù là 10 điều kiện, cô cũng sẽ bằng lòng. Nếu một ngày nào đó, cô nhìn trúng ai, thì phải cho tôi xem qua. Thẩm Mộc Phạm trầm giọng nói.
Cô thắc mắc, tại sao?
Anh liếc cô một cái. Bởi vì cô gái mà Thẩm Mộc Phạm tôi từng theo đuổi, không thể có mắt thẩm mỹ quá kém được.
Cô nghĩ lại thì câu này cũng rất có lý. Nếu cô thật sự tìm một người quá tệ hại, thì một mặt Người ta sẽ nói móc cô là mắt nhìn càng ngày càng kém, mặt khác sẽ cười thẩm mục phạm lúc trước sao lại chọn một người không có mắt như thế.
Được, tôi đồng ý với anh. Cô mau mắn nói, lòng thầm nghĩ dù sao thì từ trước tới nay mục tiêu của cô cũng chỉ có một mình anh. Điều kiện này không ảnh hưởng tới kế hoạch của cô.
Thỏa thuận xong, Chi Âm liền vui vẻ để thẩm mục phạm bế lên xe. Sau đó lái xe về nhà họ Bạch. Khi đến trước cửa, mục phạm khăng khăng đòi bế cô vào, nhưng bị cô vội vàng ngăn cản.
Đừng mà, bây giờ quan hệ của chúng ta là người theo đuổi và người được theo đuổi, không nên thân mật quá.
Anh đồng ý với cách nói của cô, nhưng lại rất lo cho vết thương của cô.
Chân cô vẫn ổn chứ? Yên tâm đi, tôi không sao.
Chị Âm đẩy cửa xe ra, cẩn thận xuống, sau đó cúi người thông qua cửa sổ nói với anh.
Có thể cho tôi danh thiếp của anh không, để tiện liên lạc?
Đương nhiên rồi.
Thẩm Mục Phạm mỉm cười lấy hộp đựng danh thiếp, rút một tấm đưa cho cô.
Cô gái mình theo đuổi chịu nhận số điện thoại của mình, như vậy là thành công bước đầu rồi.
Chị Âm nhận lấy danh thiếp, nhét vào trong túi xách, rồi nói hùa theo ý của anh.
Về đợi điện thoại của tôi đi, nếu nhận được điện thoại của người mình theo đuổi thì chứng tỏ anh có cơ hội.
Nói xong, sau đó dình lấy bức tường nhảy lò cò vào nhà. Mãi đến khi bóng dáng nhỏ nhắn ấy biến mất khỏi tầm mắt thì Thẩm Mục Phạm mới khởi động xe rời khỏi đó. Có điều, ngay cả anh cũng không phát hiện ra, từ nãy đến giờ khóe môi của anh vẫn luôn mỉm lên thành một đường cong nhẹ.
Về tới nhà, Bạch Chi Âm vào phòng xem Bạch Thiên trước, dọn dẹp đồ chơi dưới đất, sau đó đắp chăn lại cho cậu rồi mới ra ngoài đóng cửa lại. Vừa quay đầu lại thì cô đã nhìn thấy Bạch Di Đức đang đứng ở cuối hành lang. Cô ngẩn ra, sau đó mỉm cười gật đầu với anh ta. Khi cô đang nghĩ rằng anh ta sẽ làm như không thấy nụ cười lịch sự của cô như thường ngày, thì Bạch Di Đức lại cau mày rồi bước tới, hơn nữa còn phá lệ nói chuyện với cô.
Thế này là sao?
Thấy anh ta lại nhìn vào chân mình, Chi Âm vội giải thích. Không cẩn thận nên bị trật thôi.
Chân mày Bạch Di Đức nhíu càng chặt hơn, dường như rất không hài lòng với câu trả lời này của cô, khiến cho Chi Âm rất bối rối. Không biết tại sao, cô tự nhận là có thể ứng phó được với mọi người trong nhà họ Bạch, chỉ có Bạch Di Đức là không, bởi vì cô không thể hiểu được anh ta đang nghĩ gì. Ở nhà họ Bạch, những người khác, một là giống như Bạch Tiêu Di, cực kỳ ghét cô, luôn nghĩ mọi cách để đuổi cô đi. Hai là giống như Bạch Phi Dương, luôn muốn lợi dụng cô. Ba là giống như cha cô, vẫn có chút yêu thương và quan tâm cô. Chỉ có thái độ của Bạch Di Đức là khiến cô nhìn không thấu. Nói anh ta ghét cô, thì anh ta chưa từng làm khó cô và Tiểu Thiên. Thậm chí khi đám người Bạch Tiêu Di ức hiếp bọn cô, thì còn lên tiếng ngăn cản. Nhưng nếu nói anh ta tốt với cô thì chưa đến mức đó. Bởi vì mỗi khi nhìn thấy cô là anh ta quay người đi mất, giống như trên người cô có bệnh truyền nhiễm gì nguy hiểm, lại gần một chút là sẽ bị lây. Về phần chủ động nói chuyện với cô như hôm nay, đúng là ngàn năm có một. Nhưng hình như năng lực ngôn ngữ của Bạch Di Đức có vấn đề, sau khi cô trả lời thì không nói tiếp nữa. Chị Âm cảm thấy hai người cứ im lặng như vậy thì rất kỳ, nên liền tằng hắn vài cái.
Anh hai, nếu không còn chuyện gì nữa thì em vào phòng trước đây. Không biết có phải cô quá nhạy cảm hay không, nhưng khi cô gọi anh hai thì cảm nhận được Bạch Di Đức thoáng cứng người. Cô nghĩ có lẽ là anh ta không thích cách xưng hô này, giống như Bạch Tiêu Di chưa bao giờ cho phép cô gọi cô ta là chị hai. Thế anh ta vẫn không trả lời, Bạch Di Âm nhún vai quyết định về phòng trước. Đêm nay cô đã quá mệt mỏi, không có tâm trạng nào mà ở đây đấu mắt với anh ta. Tay đặt lên tường, cô nhảy lò cò từng bước vào trong phòng. Vừa đi được nửa mét, eo cô bỗng nhiên bị nắm chặt. Khi người được nhấc bổng lên, cô thầm cảm thán một câu.
Trời, tối nay sao thế này? Sao người nào người nấy đều ôm kiểu ôm công chúa hết vậy?
Di Đức bế cô đặt lên trên giường, sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh. Bên trong liền vang lên tiếng nước xèo xèo. Bạch Chi Âm vừa định đứng lên xem anh ta đang làm gì, thì nhìn thấy Bạch Di Đức từ bên trong đi ra, tay cầm theo chiếc khăn mặt. Anh ta lạnh lùng nói,
đắp lên mắt đi,
Cô ngẩn ra một chút, sau đó vội vã nhìn vào chiếc gương trên bàn trang điểm bên cạnh. Lúc đó mới phát hiện mắt mình sưng như quả đào. Thảo nào mà cô cảm thấy mí mắt nặng trĩu.
Cảm ơn anh.
Cô ngẩng đầu lên, đáp lại anh ta bằng nụ cười chân thành. Nhưng không ngờ Bạch Di Đức, người vừa nãy vẫn còn bình thường, bỗng nhíu mày, sau đó không nói tiếng nào mà bỏ mặt cô rồi đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng đóng cửa thật mạnh, Chi Âm lè lưỡi. Đúng là kỳ quái. Không biết có phải do tối qua đã đạt được mục đích nên thả lỏng người hay không, mà sáng hôm sau, Chi Âm không nghe thấy tiếng chuông báo thức. Bật dậy nhìn đồng hồ thì đã hơn 8 giờ. Cô giật mình một cái, lập tức xuống giường, sửa soạn qua loa rồi chuẩn bị đi làm. Tuy cô nhận mức lương bèo bọt, nhưng là phải chịu sự quản lý rất nghiêm khắc. Nếu đến muộn bị phạt tiền theo quy định không nói, còn bị mắng một trận nữa. Cô cầm túi sách, khập khiễng xuống lầu, vừa đến phòng khách, nghe thấy phía sau có người gọi mình, đó là giọng của người mà cô quá quen thuộc. Cô quay đầu lại, chào một tiếng. Ông nội, chào buổi sáng. Bất ngờ là ông ta không hề phản bác lại rằng,
bây giờ mà sớm sao?
Chỉ liếc nhìn cái chân bị thương của cô một cái.
Tại sao lại không cẩn thận như thế?
Đương nhiên, Bạch Chi Âm không dám mơ tưởng rằng ông ta đang quan tâm tới mình. Nói không chừng là đang trách cô làm chân bị thương, không thể đi làm. Vì thế, cô cắn môi, cân nhắc nói. Hôm qua, con làm bản báo cáo đến qua mắt. Khi đi đường nhìn không rõ, nên bị trật một chút. Bạch Phi Dương ừ một tiếng.
Vết thương có nặng lắm không?
Cô vội vàng nói. Không nặng lắm, bác sĩ nói nghỉ vài ngày là khỏi. Bạch Phi Dương ung dung nói.
Vậy thì ở nhà nghỉ vài ngày đi, chuyện công ty cứ giao cho anh hai con là được.
Chi Âm kinh ngạc ngẩng đầu lên. Anh hai, chẳng phải anh ấy không chịu gia Bách Diệp sao? Rõ ràng là Bạch Phi Dương rất vui vì cháu trai chịu gia công ty làm. Tuy giả vờ như rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt ông ta vẫn không giấu được vẻ tươi cười.
Nó đã lớn rồi, việc làm ăn của nhà họ Bạch sớm muộn gì cũng phải giao cho nó.
Về phần cô, Bạch Phi Dương cười thầm trong bụng. Xem ra ông ta phải tính toán một chút, phải chọn cháu rể thế nào thì mới có thể bắt cô tiếp tục buôn lậu cho nhà họ Bạch. Chương 9. Trước sự kiện Bạch Di Đức đột nhiên đến tập đoàn Bách Diệp làm việc, phản ứng của Bạch Di Âm rất bình thản, còn những người khác thì lại sung sướng và hả hê, đặc biệt là Bạch Tiêu Di. Cô ta cố ý chạy tới trước mặt cô để dịu dỗ dương oai.
Ha, tao đã sớm nói với mày rồi, chỉ cần anh hai chịu gật đầu một cái thì ông nội sẽ không thèm nhìn tới mày nữa, mày chuẩn bị cút xéo đi.
Bạch Chi Em nghe xong, chẳng thèm nhíu mày lấy một cái, say sưa lật cuốn tạp chí. Cô sẽ không lạc quan như Bạch Tiêu Di. Lão già kia mong ngày mong đêm, muốn Bạch Di Đức vào công ty làm, nhưng sẽ chừa cho anh ta cái ghế tổng giám đốc đầy vinh quang. Về phần những hoạt động ngầm không dám để ai biết kia, làm sao lão ta lại nỡ để đứa cháu nội yêu quý của mình mạo hiểm được. Cho nên, cho dù Bạch Di Đức vào tập đoàn Bách Diệp, thì cô vẫn phải tiếp tục bán mạng cho nhà họ Bạch. Bạch Tiêu Di lải nhải cả buổi trời, thấy Bạch Chi Âm chỉ chăm chú lật sách thì hết sức tức tối. Cô ta đưa tay giật lấy cuốn sách của Bạch Chi Âm.
Ê, tao đang nói chuyện với mày đó.
Bị giật mất sách, Bạch Chi Âm không hề tức giận mà chỉ lười nhác dựa vào sofa.
Tôi đang nghe, chị nói tiếp đi.
Bạch Tiêu Di ghét nhất là cái bộ dáng mềm rắn gì cũng không ăn thua của cô, giống như là đánh vào không khí. Không trút được giận mà ngược lại còn ôm thêm một cục tức, khiến cô ta hận không thể nhào tới cào vào mặt cô. Có điều nghĩ thì nghĩ thế, nhưng cô ta vẫn không có gan làm thật. Nhìn Bạch Chi Âm gầy gầy thon thon thế thôi, chứ khi gồng lên thì mạnh kinh người. Vết sẹo dài 5cm trên đùi cô ta chính là nhờ Bạch Chi Âm ban tặng. Tay Bạch Tiêu Di bất giác sờ lên vết sẹo ấy, trong đôi mắt hẹp dài tràn ngập vẻ tàn ác. Đợi cô ta gả vào nhà họ Dương, chắc chắn cô ta sẽ đòi lại toàn bộ những thứ mà Bạch Chi Âm còn nợ mình cho hả giận. Đến lúc đó, cô ta sẽ rạch lên người,
Không, trên mặt của Bạch Chi Âm một vết sẹo để cô không thể giác cái mặt hồ ly tinh kia đi dụ dỗ đàn ông được nữa. Bạch Tiêu Di di truyền dung mạo của mẹ mình, gương mặt tròn do cộng với đôi mắt một mí. Tuy không xấu, nhưng chắc chắn không dính tới chữ đẹp. Lúc này, cộng thêm vẻ mặt nhăn nhó nham hiểm mắng nữa, thì Bạch Chi Âm không khỏi hiến một giọt lệ xót thương cho cậu ấm nhà họ Dương. Cũng hiểu ra, nguyên nhân anh chàng kia cứ trù trừ không chịu đến cửa cầu hôn. Đổi lại là cô, thì cô cũng không muốn cưới một bà vợ vừa xấu người vừa xấu tính như vậy. Không nhận được sự đáp trả của Bạch Chi Âm, Tiêu Di gay gắt nói vài câu cay nghiệt rồi dập cửa bỏ đi. Nghe tiếng bước chân thình thịch trên hành lang, Bạch Chi Âm xoa xoa hai bên thái dương đang đau nhức của mình. Hiếm khi được đường hoàng ở nhà nghỉ ngơi, cô muốn thả lỏng người cho thoải mái. Ai ngờ lại gặp phải Bạch Tiêu Di đang lên cơn điên, khiến cô không còn tâm trạng nào mà ngủ nghỉ gì cả. Thôi được rồi, tìm việc gì đó để làm vậy. Cô bước ra ban công, nhấn số điện thoại của Doãn Nghiên Hy. Điện thoại chỉ vang lên 2 tiếng là được bắt máy ngay. Một giọng nói trong trẻo vang lên. Lúc này mà rảnh để gọi mình, không cần đi làm sao? Hôm nay được nghỉ. Doãn Nghiên Hy ồ một tiếng. À, hôm nay có bảo hay sao mà ông già cho cậu được nghỉ ngơi? Bạch Chi Âm lười giải thích với Nghiên Hy về chuyện Bạch Di Đức đến công ty làm, nên chỉ nói với cô. Mình bị trật chân. Có nặng lắm không? Nghiên Hy quan tâm tới cô. Không sao, không bị thương đến xương cốt, chỉ bị bong gân nên nghỉ ngơi vài ngày là khỏi rồi. Bạch Chi Âm chuyển đề tài, nói vào chuyện chính. Chuyện lần trước mình nhờ cậu điều tra đã tới đâu rồi? Đang chuẩn bị gửi tư liệu cho cậu đây. Nghiên Hy ngập ngừng. Thế nào rồi, phía cậu có tiến triển gì không? Chi Âm gật đầu kể đại khái chuyện mình và Thẩm Mục Phạm đã đạt được thỏa thuận cho Doãn Nghiên Hy nghe, sau đó hỏi cô. Cậu thì sao? Khi nào thì về đây? Chuyện đó phải xem tốc độ tiến triển với cậu và anh ta rồi. Nghiên Hy cười. Cậu cố thêm chút nữa, tranh thủ sớm ngày bắt được trái tim chàng đi. Sau đó tìm cơ hội giới thiệu cậu với Nghiêm Chinh chứ gì. Chi Âm tiếp lời cô. Biết là tốt rồi, mình đặt hết hy vọng vào cậu đấy. Nghiên Hy vừa cười vừa nói. Chi Âm liếc một cái. Được rồi, nhưng cậu quyết định thế thật sao? Đương nhiên. Nghiên Hy trả lời rất chắc chắn. Chi Âm thở dài một hơi. Nghiên Hy, mình sợ cậu sẽ hối hận. Đầu bên kia im lặng một lát, sau đó vang lên tiếng cười khanh khách. Thôi đi, 50 bước cười 100 bước hả? Hai đứa mình đừng ai khuyên ai nữa hết. Chú thích, câu này xuất phát từ câu chuyện hai bên đánh nhau, một bên thua quăng vũ khí, quay đầu chạy. Người chạy được 50 bước, chê cười người chạy 100 bước là chết nhát. Người đó không nghĩ lại mình cũng chỉ là kẻ đào binh. Ý nghĩa của câu chuyện này là cùng chung hoàn cảnh, cảnh ngộ thì đừng ai cười ai. Chi Âm nhếch môi cười tự giễu. Cũng phải, như Liên Hy đã nói, chúng ta đều là những con ngốc. Đúng vậy, cho nên ngốc Bạch à, cậu phải tăng tốc lên, mau chóng thu phục Thẩm công tử thì mình mới có cơ hội làm chuyện ngốc. Mình sẽ cố hết sức. Hiếm khi thấy Bạch Chi Âm nói không tự tin như vậy. Tinh ý cảm nhận được giọng cô có vẻ không chắc chắn, Nghiên Hy cười trêu cô. Thật hiếm thấy nha, nữ hoàng của chúng ta cũng có lúc không tự tin thế sao? Bị Doãn Nghiên Hy hỏi như vậy, Bạch Chi Âm mới phát hiện ra, từ chỗ tràn đầy tự tin lúc ban đầu. Cô đã bất tri bất giác trở nên không chắc chắn, là vì khiêm tốn sao? Hay là do thái độ của Thẩm Mục Phạm quá khác thường? Hoặc là cô sợ anh ta? Chi Âm dung dãy đầu, nhắm mắt lại buộc mình không được do dự. Sau đó, cô và Nghiên Hy gửi tài liệu cho nhau xong mới kết thúc cuộc gọi. Ngắt điện thoại, cô mở máy tính lên, download tài liệu mà Nghiên Hy gửi đến. Trong đó là những tư liệu có liên quan đến Thẩm Mục Phạm. Doãn Nghiên Hy điều tra rất lâu mới có thể tìm được. Thậm chí trong đó còn có vài bí mật không muốn để ai biết. Cô ngồi xếp bằng trên giường, đọc một cách chăm chú. Mãi đến khi điện thoại trên đầu giường đột nhiên đổ chuông, cô mới hoàn hồn lại. Nhìn mặt trời đã ngã sang hướng Tây, cô giật mình phát hiện ra mình đã xem tài liệu suốt mấy tiếng đồng hồ. Cô xoa xoa đôi mắt hơi sưng lên,
bò đến đầu giường lấy điện thoại. Khi nhìn thấy cái tên đang nhấp nháy hiển thị trên màn hình thì ngẩn ra một lát rồi mới nghe điện thoại.
San lại gọi cho tôi.
Bởi vì cô vẫn không chịu gọi cho tôi nên tôi đành phải gọi cho cô.
Thẩm Mộ Phạm trêu ghẹo.
Tuy nói không nhận được điện thoại tức là không có hy vọng, nhưng tôi vẫn muốn tranh thủ một chút.
Chị em lập tức nhận ra anh đang nhắc lại những lời cô nói lúc tạm biệt tối qua, không khỏi mỉm cười.
Bình thường thì phụ nữ hay liệt hành vi này vào loại không biết điều.
Đàn ông thì gọi nói là không ngừng kiên trì.
Cô hỏi, chứ không phải là mặt dày đã bám sao?
Đẹp trai không bằng trai mặt mà.
Anh đáp, Bạch Chi Âm cười phá lên, không đấu khẩu với anh nữa.
Anh tìm tôi có chuyện gì không?
Hôm nay cô không đi làm sao?
Bị trật chân nên ông lão cho tôi ở nhà nghỉ vài ngày.
Nói xong cô mới nhớ ra, sao anh lại biết tôi không đi làm?
Mục Phạm lại không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ than một câu.
Xem ra ông nội của cô cũng đâu có hà khắc như cô đã nói.
Sau đó, không đợi chị em phản bác, anh hỏi tiếp.
Chân cô sao rồi? Có đỡ hơn chưa?
Chị em liếc nhìn băng vải trên chân mình.
Đỡ hơn hôm qua một chút rồi, có lẽ vài ngày nữa sẽ hết sưng.
Có lẽ vài ngày nữa là sẽ hết sưng. Thẩm Mộ Phạm à một tiếng, không nói chuyện nữa. Chị em nghe phía bên kia không nói gì, thì tưởng là tín hiệu có vấn đề nên nhíu mày gọi.
Hello? Hello?
Sao thế?
Giọng Thẩm Mộ Phạm hơi dội.
Không sao, tôi tưởng là bên anh mất sóng.
Cô bĩu môi, nhớ lại hình như anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, thì hỏi thêm một lần nữa.
Anh tìm tôi có việc gì không?
Cũng không có gì.
Thẩm Mộ Phạm từ tốn nói.
Chỉ muốn báo cho cô biết tôi đã nhận được hàng rồi. Tiền tôi cũng đã chuyển vào số tài khoản mà cô đưa.
Chem gật đầu.
Tôi biết, Liên Hy đã nói với tôi rồi.
Thì ra, anh ta tên là Liên Hy. Hình như rất giống với anh chàng đi cùng cô hôm bán đấu giá.
Bọn họ là anh em. Chem thành thật trả lời, cũng thầm bội phục trí nhớ quá tốt của Thẩm Mộ Phạm. Anh à một tiếng, sau đó không nói gì. Chị em cầm điện thoại, không kiên nhẫn hỏi.
Anh tìm tôi không có việc gì thật sao?
Cô muốn tôi có chuyện lắm sao?
Không phải thế, tôi chỉ cảm thấy anh không phải là kiểu người gọi điện thoại tới chỉ để tán dóc với người khác.
Mục Phạm im lặng, sau đó bật cười.
Sao lại tán dóc? Chẳng phải tôi đang tán gái đấy sao?
Chị em cười phì một cái. Tán gái? Những lời cà lơ phất phơ này được thốt ra từ miệng anh đúng là không thích hợp chút nào.
Cười cái gì?
Trong giọng nói của anh cũng ẩn chứa nụ cười. Chị em nghiêm túc chỉ bảo.
Tôi cười anh không thức thời. Anh tưởng rằng chỉ cần gọi điện thoại tới là tán được gái sao? Không tặng quà thì ít nhất cũng phải mời người ta đi ăn cơm, đi xem phim chứ.
Thẩm Mộ Phạm lại à thêm một tiếng, tỏ vẻ ham học hỏi.
À... Vậy cho hỏi, tối nay cô Bạch có rảnh không? Tôi muốn mời cô đi ăn cơm.
Tối nay? Chị em do dự một lát. Tôi đi lại hơi khó khăn, hay là để hôm khác đi?
Sợ Thẩm Mộ Phạm hiểu lầm là mình cố tình ra vẻ hoặc là chơi trò lạc mềm buộc chặt, nên cô vội vàng tiếp.
Thật ra tôi cũng rất muốn đi, nhưng vì chân bị thương, đi khập khà khập khiển thì không hay lắm.
Tôi đến đón cô.
Thẩm Mộ Phạm tiếp lời cô một cách rất tự nhiên.
5:30, được không?
Cô suy nghĩ rồi lại không từ chối nữa.
Được rồi, lúc anh sắp lên núi thì gọi trước cho tôi ra sớm một chút.
Bỏ điện thoại xuống, Bạch Chi Âm bắt đầu lục tung tủ quần áo, quăng một đống lên giường, ướm thử xem bộ nào thích hợp nhất. Chọn qua, chọn lại, cuối cùng cô chọn được một bộ váy không tay màu trắng. Quay qua, chọn tới trang sức. Trang điểm xong, cô đứng trước chiếc gương gắn trên tủ quần áo ngắm nghía cô gái xinh đẹp như từ trong tấm áp phích bước ra. Đôi mày liễu khẽ cao lại như đang suy tư. Ngay sau đó, cô nhặt lấy chiếc khăn bước vào nhà tắm.
5:30, chuông điện thoại vang lên rất đúng giờ. Thẩm Mộ Phạm báo với cô.
Tôi đã đến trước cửa nhà cô.
Sao anh không gọi cho tôi trước để tôi xuống sớm hơn?
Không sao, cũng không vội. Cô từ từ mà xuống.
Rồi anh lại cười, hỏi.
Có cần tôi vào đón cô không?
Không cần, cứ đợi tôi ở ngoài đó.
Chi Âm ngắt điện thoại, vội vàng căn nhặt Bạch Thiên đang bò lồm cồm dưới đất chơi Transformers. Tiểu Thiên, bây giờ chị có việc phải ra ngoài, em ở nhà phải ngoan nhé. Lát nữa chị về sẽ mua đồ ngọt cho em, được không?
Em muốn ăn chè trôi nước.
Bạch Thiên nghiêng đầu suy nghĩ.
Với cả chè đậu thập cẩm.
Được rồi.
Bạch Chi Âm xoa đầu cậu với vẻ nuông chiều, sau đó cầm túi xách đứng lên. Bạch Thiên vẫy vẫy tay với cô, còn dặn dò rất chu đáo.
Chị phải cẩn thận các chân của mình đấy.
Chị Âm thấy tim mình như tan chảy, cô cười với cậu thật hiền hòa.
Chị biết rồi.
Từ lầu ba đi xuống, lúc ngang qua phòng khách, chị Âm nói với quản gia.
Thím Mã, tối nay tôi không ăn cơm ở nhà, không cần đợi tôi.
Ai đợi mày chứ?
Tiêu Di đang ở trong phòng khách bỗng chen vào.
Không có mày thì tụi tao ăn càng ngon.
Chị Âm dửng dưng liếc cô ta một cái, rồi lẳng lặng đi đến góc cửa mang giày vào. Tiêu Di bị coi là không khí, nên tức giận tới mức ném quyển sách trên tay xuống bàn trà, hát giới theo.
Mày có ngon thì đi luôn, đừng có về nữa.
Chị Âm cười lạnh một tiếng, cô cũng muốn không bao giờ trở lại lắm chứ bộ. Vừa ra khỏi cửa, từ xa chị Âm đã thấy Thẩm Mục Phạm hai tay đút túi quần, nghiêng người dựa vào chiếc xe. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, kết hợp với quần tây màu xám. Anh cao lớn, hiên ngang. Ánh chừa tà chiếu rọi càng tôn thêm vẻ khôi ngô nhã nhặn của anh. Chị Âm cười với anh thay cho lời chào. Cô đang định đi tiếp thì đã thấy anh bước nhanh về phía mình, một tay cầm lấy túi xách của cô, một tay thì ôm lấy eo cô. Động tác này tự nhiên và thành thạo, giống như anh đã từng làm vô số lần. Người cô bỗng cứng đờ, không biết nên nhấc cái chân nào đi trước. Thấy cô cứ như khúc gỗ, Thẩm Mục Phàm ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Sao thế?
Không có gì.
Cô lắc đầu nhủ với mình rằng anh thấy chân cô bị thương nên mới qua dìu cô. Tuy vị trí đặt tay có hơi tế nhị nhưng cũng xuất phát từ sự ga lăng. Chăm được anh dìu lên xe trong tâm trạng không được tự nhiên cho lắm. Cô vừa định thở phào thì đột nhiên cảm thấy có bóng đen áp sát tới. Cô giật mình rụt người ra sau, nhìn anh đầy vẻ đề phòng.
Anh làm gì vậy?
Cô nghĩ tôi muốn làm gì? Một Phạm nở nụ cười.
Sao tôi biết được chứ?
Chị Âm thoáng đỏ mặt. Nụ cười trên môi Thẩm Một Phạm càng tươi hơn. Anh vươn tay kéo dây an toàn bên vai cô thắt lại rồi trêu ghẹo. Đừng căng thẳng.
Ai căng thẳng chứ?
Chị Âm vên mặt lên tỏ giả ta đây.
Có gì mà phải căng thẳng?
Thấy gương mặt ửng hồng của cô, đáy mắt anh tràn ngập vẻ tươi cười. Có điều anh không tranh luận với cô mà khởi động xe rồi hỏi. Cô muốn ăn gì?
Gì cũng được.
Chị Âm níu dây an toàn trên bụng, lẳng lặng điều chỉnh nhịp tim và hơi thở. Món Pháp nha. Không đợi chị Âm trả lời, anh đã tự bác bỏ. Không được, cô bị thương nên không thể ăn hải sản. Nghĩ ngờ một lát, anh lại hỏi. Cô có thích ăn đồ ăn Thượng Hải không?
Trung tâm Thượng Hải sao?
Chị Âm hỏi. Trung tâm ấy là nhà hàng món Thượng Hải có tiếng ở xứ cảng này. Nghe nói nấu được đồ ăn chính tông. Có điều nó có quy định thành viên, người bình thường không thể ăn được. Không phải, tôi dẫn cô đến một chỗ khác. Thẩm Mục Phạm cười nói. Không nổi tiếng, nhưng hương vị rất ngon. Có điều không biết cô có chê hay không?
Có gì mà chê hay không chê?
Cô biểu môi. Chỉ cần ăn ngon là được. Tùy anh đó, tôi không quá chú trọng hình thức. Thẩm Mục Phạm liếc mắt nhìn cô một cái, môi khẽ cong lên. Đúng là không chú trọng hình thức.
Cô không hiểu. Anh có ý gì vậy?
Thẩm Mục Phạm không trả lời cô ngay, mà ánh mắt đảo dài vòng trên người cô rồi hái ngược lại. Lúc hẹn hò cô đều ăn mặc thế này sao?
Cô cúi đầu ngắm nghía quần áo trên người. Có vấn đề gì sao?
Không vấn đề gì. Thẩm Mục Phạm ngước mắt lên cười nhẹ. Tôi rất thích.
Chương 10. Xí, ai cần anh thích?
Giam quay mặt đi như không thèm quan tâm, nhưng lòng thì tràn ngập niềm vui sướng vì đạt được thắng lợi, giống như là dân cờ bạc vừa trúng được cá độ vậy. Lúc chiều, nhìn cô gái trang điểm tỉ mỉ trong gương, cô bỗng ý thức được rằng mình ăn mặc chỉnh chưa như vậy,
Thẩm Mục Phạm liếc mắt một cái là có thể nhận ra cô rất coi trọng lần hẹn hò này. Với tính cách cẩn thận của anh, nói không chừng sẽ nghi ngờ mục đích của cô. Sau khi suy nghĩ một lát, cô nhà nhà tắm tẩy trang, sau đó đổi một bộ quần áo khác. Áo thun ba lỗ màu trắng bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác liền mũ trùm đầu màu xanh thẫm, giày mọi màu đen, mái tóc dài được buộc lỏng lẻo ra sau. Tuy không tô son điểm phấn, nhưng vẫn không làm giảm đi nét đẹp của cô, ngược lại càng có da thanh thoát. Bây giờ xem ra cô đã đoán đúng. So với việc trang điểm tỉ mỉ, thì cách ăn mặc đơn giản này càng chiếm được hảo cảm của Thẩm Mục Phạm. Lén lén liếc anh đang lái xe, chị em thầm thở dài một hơi cho cuộc đời bi ai, lúc nào cũng tràn ngập mưu mô và toan tính của mình. Từ trên núi đi xuống, Thẩm Mục Phạm lái xe đến khu chiếm xá chuỗi, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà trên đường Di Đô. Thấy anh dừng xe tắt máy, chị em quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến rồi sao? Thẩm Mục Phạm gật đầu xuống xe, vòng qua phía cô kéo cửa xe ra, sau đó giương tay ra, tỏ ý bảo cô vịn vào để xuống. Khác với những lần trước, lần này cô không hề ngần ngại nữa, mà khẽ mỉm cười rồi đặt tay mình lên. Sau khi xuống xe, cô đưa mắt nhìn những tấm biển rực rỡ muôn màu ở bên đường. Anh chắc là nó ở đây chứ, sao không thấy bảng hiệu?
Quán ngon không cần bảng hiệu quảng cáo.
Thẩm Mục Phạm đưa tay đỡ cánh tay của cô lên để cô khỏi phải dồn trọng tâm lên chân. Sau đó dẫn cô đi vào một khu nhà có thang máy phía bên tay phải. Chị Âm theo anh lên lầu 24. Vừa ra khỏi thang máy, cô đã nhìn thấy hai chữ Hổ Thượng thật to được viết trên tường hành lang. Nhìn cái tên này là biết ngay bọn họ đang đi thăm một quán ăn Thượng Hải. Thẩm Mục Phạm dẫn cô vào quán một cách thông thuộc. Cô ngắm cách bài trí của quán ăn, có thể nhận ra rằng ông chủ đã đặt không ít tâm sức vào đấy. Không ngờ trong khu nhà này lại ẩn giấu một cái quán độc đáo như vậy. Sau khi ngồi xuống, nhân viên phục vụ đưa thực đơn tới. Mục Phạm không hề dở ra mà chỉ nói với Bạch Chi Âm. Cô xem thích ăn gì? Cô lười nhác nói. Anh gọi đi, tôi không kén ăn. Cô thích ăn gì gì? Không thích gì đặc biệt hết, đừng mặn quá là được. Thẩm Mục Phạm gật đầu tỏ vẻ biết rồi. Anh giơ tay lên gọi phục vụ tới và bắt đầu gọi món tôm xào trà long tỉnh, gạch cua chân đậu hũ. Thấy anh gọi liền lạc như đếm đồ vật trong nhà, Bạch Chi Âm không khỏi tò mò. Anh thuộc hết thực đơn à? Mục Phạm chỉ cười mà không đáp. Nhưng phục vụ đứng bên cạnh ghi món trả lời thay anh.
Anh Thẩm là khách quen của quán chúng tôi.
Anh thích đồ ăn Thượng Hải à? Chị em ngạc nhiên, dường như có rất ít người Hồng Kông thích vị chua chua ngọt ngọt.
Thật ra cũng không thể nói là thích. Anh hớp một ngụm trà nói. Có lẽ là do thói quen.
Thói quen?
Chị em thoáng giật mình, trong đầu lập tức hiện lên những tư liệu vừa xem được lúc chiều. Theo tư liệu mà Nghiên Hy điều tra ra được, thì Thẩm Mục Phạm và mẹ từng sống ở Thượng Hải một thời gian. Có lẽ đây chính là nguyên nhân anh quen ăn đồ ăn Thượng Hải. Chị em bưng chén trà lên, hớp một hớp nhỏ.
Tôi không có cảm giác gì với đồ ăn Thượng Hải, nhưng trong lòng thì rất muốn được tới Thượng Hải.
Cô chưa từng tới Thượng Hải.
Thẩm Mục Phạm ngạc nhiên.
Chị em nhún vai. Ngoại trừ Hồng Kông và Mỹ ra thì tôi chưa được đi đâu khác cả.
Ông nội cô không cho.
Anh bưng chén trà lên hỏi. Chị em nhếch miệng cười khổ.
Cũng không hẳn là vậy, cho dù ông ấy cho phép thì tôi cũng không có thời gian. Bình thường tôi phải phụ trách việc quan hệ xã hội của tập đoàn Bách Diệp. Thời gian còn lại thì phải trông nom việc làm ăn ngầm, ngày nào cũng bận ngập đầu. Hơn nữa, anh biết đấy, với chút tiền lương cồm cõi của tôi cũng chả dư giả gì mà đi du lịch.
Nói đến tiền lương, Thẩm Mục Phạm không khỏi nhớ tới chuyện mình từng thắc mắc trước đây.
Đúng rồi, cô nói mình không có tiền, vậy sao lại mua được đĩa bình an phú quý?
Bảy tình, tình bảy, tập 4 vừa được xếp lại. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy, Dương Lê và kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.